This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với chị Đan Trịnh, là giáo sư khoa học thực phẩm và là chủ nhân của hãng Nam Gourmet đến từ tiểu bang California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chị Đan Trịnh.
Dạ, xin chào Dũng Nghiêm, xin kính chào các anh chị trong đài và kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
Vâng, chị Đan Trịnh vẫn khỏe phải không?
Dạ, thưa cảm ơn khỏe. Dạ, thưa không biết các anh chị em trong đài và anh thì thưa và quý vị không biết ở Texas không kỳ này không bị storm, không bị bão giống như Florida rồi, nên cũng lucky rồi.
Bị rồi chị, bị lần thôi cũng đủ mà.
Dạ.
Tàn phá rồi, khổ sở quá rồi bây giờ nếu mà. Nhưng mà cũng rất là thấy rất là những người bên tiểu bang Florida với Georgia đang chịu cái cảnh cúp điện ngập lụt, cũng thấy rất là.
Nhưng mà thường mình thấy Houston bị nhiều hơn Dallas phẩm anh ha.
Dạ đúng rồi, tại Houston nó cùng khu vực phía dưới nó cũng không hiểu sao nó dễ bị hơn là Dallas. Dallas thì đỡ hơn thôi chứ không phải không có bị. Vâng thưa chị. Trong chương trình dinh dưỡng ngày hôm nay đó chị thì xin mời chị Đan Trịnh nói về cái loại nấm đó chị, tức là mushroom thuộc cái họ fungi, nó là như thế nào và cái dinh dưỡng nó trong cái sức khỏe như thế nào là chị Đan.
Dạ. Thưa anh Vũ Nguyên và thưa quý vị, thì ở bên về ngành khoa học về thực phẩm á, thì nấm á, mình gọi là nấm và tiếng Anh gọi là mushroom đó, là nó phân loại là nó thuộc bên phân gai, có nhiều người kêu là phân chi, có nhiều người là phân gai. Thì cái loại này á, là nó không có tự tạo ra cái năng lượng. Nó cũng vẫn gọi là plant, có nghĩa là thực vật, nhưng mà nó không có cái sự sinh sống giống như là những loại thực vật khác. Những loại thực vật khác là nó lấy cái ánh sáng mặt trời và nó lấy nước rồi nó tự tạo ra cái thức ăn và chất dinh dưỡng để mà nó sống và nó lớn mạnh. Thì cái loại mà nấm á, là nó phải mọc trên một cái gì đó và nó lấy những cái chất từ một cái gì đó, chứ nó không có lấy từ năng lượng mặt trời và nước giống như là mình nói, giống như mình trồng một cái cây ở nhà. Thì nó cũng vẫn là thực vật, dạ, nhưng mà nó phân loại khác hơn chút xíu. Thì thành ra cái cấu trúc và cái cơ trình, gọi là cái quy trình sinh sản của nó, dinh dưỡng và sinh sản của nó khác hơn là cây loại bình thường của mình. Thì thường thường mình thấy nấm đó, là nó mọc ở nơi ẩm thấp và ít có trực tiếp của cái mặt trời. Và những cái loại nấm ở đây là mình nói là mushroom đó, thì bây giờ ở bên Mỹ có rất là nhiều cái công trình nghiên cứu họ đã chứng minh rằng là có một loại số nấm nó rất là tốt cho cơ thể. Thì bây giờ trước tiên mình nói là người Việt Nam mình dùng nấm để mình ăn ha, thì tất nhiên là mình đi mua nấm rồi mình về mình xào, mình nấu súp này kia. Thì thời xưa trước khi mà mình nói có cái mình ăn vào và mình thấy ngọt, mình thấy chua, mình thấy mặn, mình thấy chát này kia, thì hồi xưa đó chỉ có bốn cái, Mỹ nó gọi là taste, bốn cái thôi. Nhưng mà có vào khoảng thế kỷ thứ 19 thì thế kỷ thứ 20 thì có một cái ông PhD là người Nhật, họ ổng mới đi làm về trong cái lab về, ổng mới thấy bà vợ sao bà nấu một cái súp sao mà nó ngon quá. Ổng không hiểu là tại sao mình ăn mà mình cứ muốn ăn hoài. thì ông mới lấy cái nước súp đó ông vào, tại vì ông là hóa học, cho nên ông mới nghiên cứu, ông mới thấy ra được có một cái chất mà nó làm cho mình thích ăn đó, gọi là savory đó, thì ông mới đặt cái tên đó là umami. Thì sau này là nấm là từ cái chỗ mà khoa học identify là tất nhiên là nói ra là cái umami đó, thì người ta mới làm ra thành bột ngọt, rồi từ cái bột ngọt nó mới thế cho những cái mà để nó làm cho giúp cho cái mùi hương vị của cái savory, tất nhiên là không có phải cái vị ngọt đó. Mình Việt Nam mình hơi khó giải thích cái umami là gì. Umami có nghĩa là những cái gì mà mình ăn và mình cảm thấy nó trong, nó không phải là ngọt nhưng mà nó làm cho mình thích, mình trong cái vị mặn mà không phải là cái vị mình ăn mặn nhưng mà nó làm cho mình thích ăn. Thì cái nấm của mình là naturally nó cũng có những cái đó. Thì cái nấm của mình á, chính vì vậy mà mình ăn, mình làm nước, mình bỏ vô súp, mình ăn mình thấy ngon. Thì bây giờ đó, người Việt Nam có thêm một bước nữa, người Việt Nam mình hay thích là dùng bột nấm. Có nghĩa là mình mới giải thích đó, là cái nấm đó, nó có thể thay thế cho cái hương, cái taste, cái gọi là hương vị thì không phải, gia vị thì giống như là mình ăn đó, mình cảm thấy mình có thể thế được cho bột ngọt. Nấm cũng không có thể nào mình nói là tất cả các loại nấm mình ăn được, có những loại nấm mà càng màu gì nào thì là nấm đó độc, cho nên mình phải biết rằng là cái loại nấm nào mình ăn được. Đương nhiên những cái nấm mà bán ngoài chợ, trong cái siêu thị, hàng quán đàng hoàng thì có nghĩa là những loại nấm ăn được. Mình tránh, đừng có mua nấm mà người ta đi vào rừng người ta hái và người ta nói là nấm, nếu mình không biết thì mình ăn có những loại nấm rất là độc, có thể chết người được. Dạ, thì bây giờ mình nói thêm, và trước khi mình nói về bột nêm nấm thì không biết là anh có câu hỏi gì không?
Dạ không, xin mời chị tiếp tục.
Dạ, mình sẽ nói về bột nêm nấm, xong sau đó mình sẽ nói về những cái ngành nghiên cứu bây giờ họ nói nấm có những cái gì về cho sức khỏe. Mình nói về vấn đề ăn uống trước nhé. Thì bây giờ cái rất là thịnh hành cái bột nêm nấm. Nếu như mà quý vị đọc trong cái thành phẩm, nếu mà không có nấm thì thường thường người ta bỏ bột ngọt vào, người ta làm bột nêm, người ta không có kêu là bột nêm nấm. Thì những cái đó bình thường thôi, như là muối, đường, bột ngọt, rồi người ta cho những cái chất gì đó, rồi mình để cho mình, thay vì bây giờ một người nấu ăn thì phải bỏ tí muối, bỏ tí đường, bỏ tí nước mắm, thì ở đây cái hãng thực phẩm họ đã chế biến hết trong đó, và mình dùng một cái thứ đó và mình nêm nếm nấu canh nó gì cho nó tiện lợi. Dạ, thì cái đó là bột nêm thôi. Còn nếu mà mình thấy trong cái bao bì người ta nói bột nêm nấm, tiếng Anh gọi là mushroom seasoning, nếu quý vị ở bên Mỹ này thì quý vị vào cái chợ Á Châu, quý vị cũng thấy rằng là có cái gói nó gọi là mushroom seasoning đó, bột nêm nấm, thì quý vị cũng nên đọc cái thành phần đó, ingredient statement, để mình hiểu được rằng ở trong đây có nấm. Dạ, thì ở đây mình thấy có những gói từ Singapore, từ Taiwan hay là từ Việt Nam qua, thì những cái bột nêm nấm đó là mình nó có muối, nó có một vài cái chất khác nữa để mà mình nêm vô, có nghĩa là mình thế cho bột ngọt đó. Thay vì mình không có thích bột ngọt thì mình dùng cái bột nêm này, nếu mà cái nhà sản xuất họ có đường, họ có muối, họ có các chất thì coi như mình dùng cái đó thôi, là mình nêm nếm. Mình cũng có thể không cần, ví dụ mình nấu canh đi, mình cũng không có cần nước mắm. Hiện tại như đàn em bây giờ là hai vợ chồng cũng lớn tuổi cho nên không có xài nước mắm nhiều, thì mình cũng dùng cái bột nêm nấm đó để mà mình nêm vô thực phẩm mình ăn, thì mình giảm được cái độ muối. Đó là mình nói trong cái về ngành thực phẩm hoặc là mình nấu ăn ở nhà. Thì quý vị đọc thì quý vị biết tin tưởng vào cái hãng thực phẩm mà mình mua, người ta ghi ở trong đó. Nếu mà sản xuất ở tại Mỹ thì bắt buộc những cái gì mình bỏ trong đó phải khai ra hết. Thì hệ mà người ta nói là mushroom extract, có nghĩa là người ta chiết xuất từ trong cái nấm, hoặc là mushroom powder, tức như là bột nấm, người ta làm cho nấm khô người ta xay, thì đó là thực sự là nấm xay ra và người ta bỏ thêm các loại gia vị vô để mà mình có thể nêm nếm. Đó là bây giờ người tiêu dùng mình thấy xài cái đó rất là nhiều. Rồi bây giờ mình nói thêm vô vấn đề sức khỏe, thì các ngành nghiên cứu ở thế giới và đặc biệt ở Á Châu cũng như ở Mỹ thì có một số các nhà khoa học cũng đã chứng minh được rằng là một số loại nấm thôi nha, chứ không phải hoàn toàn nấm nào có thể giúp cho mình có nhiều, không có gọi là trị bệnh được. Thực phẩm không có khó mà nói là trị bệnh được, nhưng mà thực phẩm có thể chống ngừa được một số bệnh. Thì ví dụ như bây giờ người ta bỏ nấm, người ta xay rất là những cái hạt nó rất là nhỏ để người ta bỏ vào trong nước uống. Mình có thấy cà phê nấm và mình đi mình có thấy, chưa có thông dụng bán ngoài thị trường, nhưng mà mình có thấy mình đi mấy cái expo show, những cái show về ngành thực phẩm, thì mình thấy người ta làm nước uống. Ví dụ người ta có thể làm nước chanh hoặc người ta làm cà phê và người ta bỏ nấm vô và người ta claim, người ta nói rằng là giúp cho immune system hay là giúp cho vitamin B hoặc là như thế nào đó, tùy theo cái người ta phân tích thì người ta sẽ khai ra. Thực sự mình nói về nấm như là đông trùng hạ thảo hoặc là nấm các loại nấm mà mình thấy trên TV, nhất là Đài Việt Nam quảng cáo, thì mình xin thưa rằng là các quý vị nên đọc ở trên vô Google, đọc để mình hiểu thêm, để mà mình có muốn trả 100 đồng đại khái một lon nấm nó như vậy không, và đọc. Nếu mà quý vị tới người nào bán hoặc là pharmacy hoặc là người nào bán, quý vị đọc ở trong đó coi thử. Mình có đọc rồi, chỉ là nấm thôi, có thật sự là phải là trả 100 đồng, 200 đồng không, thì cái đó là tùy theo quý vị suy nghĩ nhé. Chứ còn tại sao mình phải bỏ quá nhiều tiền, có ích lợi gì không, thì cái đó là quý vị nên tham khảo với bác sĩ gia đình. Còn nếu mà nói về một loại nấm mà trị được bá bệnh, thì trên cả thế giới này chắc không có một cái thực phẩm nào, cũng không có một cái loại thuốc nào có thể là mình dùng để mà mình trị được bá bệnh hết. Cho nên quý vị, mình xin thưa là quý vị cẩn thận. Những cái loại mà người ta nấm này, người ta đóng thành viên, đó là một dạng hình thức thuốc đó, thì quý vị nên tham khảo với bác sĩ gia đình trước khi mà quý vị mua. Đương nhiên là những người bán hàng thì người ta muốn quảng cáo như thế nào thì cái đó là tùy theo người ta thôi, cũng giống như mình muốn mua thì cũng tùy theo mình thôi. Nhưng mà quý vị đem những cái chất gì vào trong người mình mà mình không có biết thì mình nên tham khảo với bác sĩ.
Vâng, thì đúng như vậy. Thường thường khi mà còn trẻ ai cũng không có quan tâm đến sức khỏe, lo kiếm tiền thôi, kiếm tiền cho thật nhiều. Nhưng mà khi đã có tiền rồi, họ có thể dùng tiền đó để mua bất kỳ cái gì để đem lại cái sức khỏe cho mình. Giống như hồi nãy chị Dan Trịnh có nói đó, mọi người cứ thấy trên mạng nói gì về tốt cho sức khỏe là cứ mua về uống, mà không có qua cái sự hướng dẫn của các chuyên gia dinh dưỡng cũng như là các chuyên gia về y khoa. Trở lại với hồi nãy về cái bột nêm nấm, hồi nãy chị có nói thì công ty Nam Gourmet có sản xuất bột nêm nấm không chị?
Dạ, hiện nay mình có sản xuất bột nêm với cái hình thức dạng bột thôi, chứ mình chưa có làm. Nếu mà quý vị ra ngoài, như anh ra ngoài thị trường, thì quý vị thấy cái bịch nó lớn. Ở tại Cali đây có bán từ khoảng 2 pound một gói đó, mà người ta, tại vì người ta làm cho nó thấp, cho nó phồng lên, cho nên cái gói cũng khá là bự, và khoảng 7 đồng cho tới 10 đồng vậy thôi. Thì cái loại đó thì hiện tại mình chưa ra, có thể là sang năm mình mới ra. Còn hiện tại mình có cái loại bột ra, tất nhiên là mình trộn bột nấm, nấm extract, và mình có các loại đường, muối, các thứ ở trong đó để mà mình thế cho một người tiêu dùng rất là tiện. Nhất là ví dụ quý vị lớn tuổi, hoặc là những người nào mà ít có nấu ăn, không có dịp nấu ăn nhiều, hoặc là các em mà đi học ở xa đó thì các em đâu có phải là mua xì dầu, mua nước mắm, mà muối đường nhiều ở trong cái tủ của mình, chỉ cần mua cái đó thôi, nghĩa là mình bỏ vô mình nêm nếm là mình chỉ sử dụng cái đó thôi, thì bên mình có dạ.
À, vâng. À, thì ngoài cái bột nêm nấm mà mọi người vẫn đa số bây giờ vẫn thường dùng nhiều để làm gia vị để trong việc chế biến thức ăn thì từ nguồn gốc thực vật thì có thêm các loại bột nêm nấm bột nêm nào khác làm từ thực vật không chị Đan?
Dạ, mình có thấy hiện tại thì mình không có làm, nhưng mà bên Nam của mình không có làm, nhưng mà mình có thấy ngoài thị trường nó gọi là vegetarian seasoning đó, thì bột nêm từ rau củ quả, có nghĩa là có hai hình thức. Một đó là người ta hầm rau củ quả thành ra như nước súp, cái nước xong rồi từ cái nước đó người ta biến chế cho thành bột, thì nó qua nhiều quy trình lắm cho nên nó mắc. Cái thứ hai là người ta có thể dùng các loại bột rau củ quả, nghĩa là cái cơ sở sản xuất họ đã sản xuất ra thành bột rồi. Cũng có thể họ sấy khô, cái ví dụ như cần cà rốt này kia họ cắt xong họ sấy khô đi xong rồi họ xay thì trộn lại với nhau ra bột, thì cái loại mà bột đó nó sẽ không có hòa tan, cho nên khi mà quý vị nấu quý vị sẽ thấy cái nước nó đục. Còn cái loại mà người ta nấu ra nước súp, người ta hầm giống như mình ở nhà mình hầm qua 4-5 tiếng cắt rau củ quả này kia, khoai tây các thứ, rồi người ta cà rốt cần này kia, khi người ta nấu xong người ta lấy cái nước và người ta dehydrate hoặc là người ta stay dry, nhưng có những cái công trình theo cái công nghệ của người ta làm thành bột thì cái loại đó nó sẽ hòa tan, và tại vì nó đã nấu ra thành nước rồi, từ nước nó người ta chỉ làm sao để cho nó bay hơi đi, thì còn lại cái bột đó nó sẽ là hòa tan. Cho nên khi quý vị đọc á thì quý vị hoặc là quý vị phải hiểu, không biết là người ta không có nói trong bao bì đâu, nhưng mà có thể là vào cái website của cái company họ bán để mình biết rằng là cái loại này là cái loại mà người ta sấy khô, người ta xay. Thì mình có thể là mình nấu ăn thường thì không sao, nhưng mà nếu mình nấu nước súp thì nó sẽ rất là đục. Còn cái loại kia thì nó trong. Dạ, thì nó có cái loại bột nêm, nó gọi là bột nêm rau củ quả đó. Dạ, có. Và cái loại đó thì chắc chắn nó không có được ngon. Và tại vì nó không có cái nấm để mình có thưa nó, cái nấm nó có thể thế cho được cái bột ngọt, nó làm cho cái mùi vị nó ngon hơn. Quý vị nào mà có xài bột ngọt quý vị sẽ biết, mình có cho chút xíu bột ngọt vào trong cái thực phẩm của mình thì nó sẽ tăng cái độ ngon liền. Dạ, thì quý vị mà xài rau củ quả không có nấm thì quý vị sẽ thấy nó có thiếu thiếu cái gì đó. Dạ, cũng không có sao, nghĩa là mình nếu mình quen mình hoặc là những người mà ăn chay. Thật sự nấm cũng ăn chay được, nấm cũng là thực vật, dạ, thì không có xài. Hoặc là những người nào mà không có muốn xài bột ngọt, không muốn xài nấm thì xài cái đó. Nhưng mà mình cũng có xài thử rồi, mình thấy không có được ngon lắm, dạ.
Vâng, đúng như chị nói thì Dũng Nghiêm thấy rằng trong các bữa ăn chay, đa số những cái món xào, món canh thì người ta... Món nào hình như cũng có nấm ở trong đó hết. Nhưng mà hồi nãy chị có nói và cũng nhiều người biết, có nghĩa là nấm độc thường thường là nó có màu sặc sỡ. Nhưng mà nếu mà màu sặc sỡ thì có lẽ người ta dễ nhận biết. Nhưng mà theo chị thì những cái loại nấm nào mình ăn thì nó an toàn hơn và nó dinh dưỡng hơn chị đây?
Dạ, mình thì đang ở Mỹ cho nên nó thật sự là cái nấm nào mà mình vào ở trong chợ ở Mỹ mình mua đóng gói đàng hoàng, có hương hiệu company đàng hoàng thì cái đó là nấm safe để ăn. Nếu mà quý vị đi cái farmer market thì cái đó mình không có dám bảo đảm 100%. Đương nhiên cái người ta nhà nông thì người ta sẽ biết và người ta nói cho mình biết, nhưng mà cái đó là mình take a risk đó. Tất nhiên là mình mua không có hương hiệu, không có hàng hiệu. Mình mua, mình tới mình chỉ, rồi người ta cân cho mình nửa pao, một pao, rồi mình chỉ bao nhiêu cái mình lấy. Thì cái đó là mình phải chấp nhận, mình ra farmer market mình mua thì nhiều khi người ta gặt hái ở đâu đó, rồi người ta bán thì cái kiểu đó. Và nên nhớ rằng là người ta chỉ có tụ họp như 1-2 cái ngày trong tuần. Còn trong khi chợ là nó phải có kiểm phẩm, nó mua từ hãng đàng hoàng hết. Với cái nấm hiện tại đi ở Mỹ, đa số là người ta trồng ở trong gọi là control, mình tạm gọi là có thể là gọi là trong nhà đi ha, nhà kiến hoặc là trong nhà gì đó thì cũng tạm gọi là người ta nuôi nấm, người ta trồng nấm, mình gọi chắc đúng là chỉ trồng thôi hơn. Người ta trồng nấm lấy chứ không có phải là nấm dại, tại vì với một cái lượng sản xuất cho một cái số người triệu triệu người ăn thì chắc chắn là người ta phải phải trồng ở trong nhà thôi, dạ, chứ không phải là đi vào rừng mà hái hoặc là trồng đương nhiên nấm không có thể nào trồng ở ngoài trời được, dạ, thành ra người ta phải nấm mà mình mua ở trong tiệm Mỹ, chợ Mỹ thì hoặc là cái cả chợ Á Châu cũng được, miễn làm sao nó gói theo mình thì mình tại vì nhiều lắm anh ạ, nếu mà kể ra chắc cũng có 20-30 loại nấm mà mình ăn được á, nhưng mà mình nên cẩn thận là mình mua những cái loại mà nấm khô ở bên Á Châu người ta bán ở trong chợ thì cũng có bao bì, dạ, thì nên mua cái kiểu bao bì, ví dụ nấm mình gọi là nấm đông cô, nấm shiitake hay là những cái loại đó thì người Việt Nam mình thường hay ăn với nấm đông cô đó, cũng mình mua cũng có bao bì, có tên hiệu đàng hoàng, dạ.
Có một số loại nấm á, dĩ nhiên khi mà nấu chín rồi, nấu canh hay xào rồi, nó chín rồi thì ăn Dũng nghĩ là ăn rất là tốt, nhưng mà có một số cái món ăn như nướng hay sao thì người ta để chung với đồ nướng thì thường nhiều khi nó không có chín, nó không còn sống, là ăn gì nó tốt không chị đây anh Trịnh?
Dạ, thì nấm cũng là một loại thực vật anh à, rồi thành ra nấm nếu mà mình rửa sạch, tại vì nấm á, cái chân của nó có bám vào cái rễ giống như có thể là vỏ cây này kia, thì nhiều khi thường thường người ta hái người ta không có rửa, thì mình tại vì rửa nó sẽ mau dập và nó bán nó không có được lâu, cho nên người ta hái xong là khô là người ta bỏ vô trong bao bì. Thì nếu mà nấm tươi á, mình về mình rửa cho kỹ, nó cũng là một loại thực vật cho nên mình ăn sống được. Thường thì ít ai ăn sống, nhưng mà có những loại nấm người ta cũng bỏ vô trong salad á, thì cái loại đó là nó sạch sẽ. Nếu mà anh grill thì anh grill bỏ lên trên bếp thì nó cũng nóng rồi. Thật ra cũng giống như mình bỏ cà rốt hay là mình bỏ celery hay là mình bỏ cái bell pepper đó thì cũng giống vậy thôi, thì thực vật mà mình ăn nửa sống nửa chín được không sao ạ.
Vâng, cảm ơn chị Đan Trịnh đã dành thời gian để mà đến với chương trình và chia sẻ ngày hôm nay đến với khán giả về nấm. Cảm ơn chị rất nhiều và xin chúc chị cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là nhiều sức khỏe và thưởng thức được nhiều những món ăn rất là dinh dưỡng chị Đan Trịnh.
Dạ, thưa cảm ơn anh. Thường thường là đầu tuần thì cũng hay, cuối tuần cũng hay đi chợ về nấu, mà lúc nào trong tủ lạnh cũng có nấm hết, tại vì nấm nó làm cho cái hương vị và cái gia vị mình nó rất là ăn rất là ngon, cho nên gia đình mình lúc nào cũng có. Thì cũng chúc quý vị và anh và các anh chị trong đài một tuần hạnh phúc và dồi dào sức khỏe ạ.
Vâng, xin chào chị, xin hẹn gặp chị cùng với khán giả trong chương trình lần tới.
Dạ, cảm ơn. Dạ, xin chào.